Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 19 với đề tài Không Ngã Lòng, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 4, từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 4, từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy nên, chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho mà được chức vụ này, thì chúng tôi chẳng ngã lòng. Nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng tôi bày tỏ lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không thấy sự vinh hiển chói lối của tin lành đấng cứu thế là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô cho biết điều gì khiến ông trở nên người phục vụ giao ước mới? Điều đó đưa đến kết quả nào? Câu 1 và câu 2. Câu hỏi thứ hai: Ánh sáng phúc âm bị che khuất đối với đối tượng nào? Tại sao? Câu 3 và câu 4. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô cho biết điều gì khiến ông trở nên người phục vụ giao ước mới? Điều đó đưa đến kết quả nào? Tại sao? Câu 1 và câu 2. Sứ đồ Phao-lô cho biết ông và đoàn truyền giáo trở nên người phục vụ giao ước mới là nhờ sự thương xót đã ban cho. Nhờ sự thương xót của Chúa mà ông nhận được sự cứu rỗi của Ngài. Chính ông đã nói với Ti-mô-thê rằng: Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Chúa cứu thế Giê-xu. Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1, từ câu 13 đến câu 14. Hơn nữa, Chúa còn sử dụng ông trong công tác rao giảng phúc âm cho người ngoại và gây dựng con dân Chúa khắp mọi nơi trong đế quốc La Mã. Mặc dù nhiều người vì lòng ganh tị phủ nhận chức vụ sứ đồ của ông, nhưng ông vẫn khẳng định với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng mà được chức vụ này, chính họ là bằng chứng sống cho chức vụ của ông. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 3, từ câu 2 đến câu 3. Khi ý thức được chức vụ cao quý Chúa ban cho do lòng nhân từ thương xót của Ngài, thì chúng tôi chẳng ngã lòng, nghĩa là ông và những người cùng làm việc can đảm đối diện với những khó khăn và bách hại dường như không thể vượt qua. Trong hoàn cảnh đó, Chúa cũng cung ứng cho những người phục vụ giao ước mới sức lực cần thiết để kiên trì nhẫn nhục trước mọi trở ngại. Chính ông đã kinh nghiệm điều đó và đã khích lệ mọi người rằng: Vậy nên, chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 4, câu 16. Mặt khác, sứ đồ Phao-lô và đoàn truyền giáo từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời. Một bản dịch khác dịch là, chúng tôi không dùng thủ đoạn ám muội, không lừa gạt dối trá, không xuyên tạc lời Thượng Đế. Ở đây, ông nhắc đến các giáo sư Do Thái đã xen vào trong hội thánh Cô-rinh-tô. Họ sử dụng phương pháp thế tục bằng cách tráo trở chân lý cách quỷ quyệt, dùng những lập luận gài bẫy và pha trộn luật pháp với ân điển nhằm mục đích quyến dụ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô theo họ. Nhưng Phao-lô và những người phục vụ giao ước mới cách chân chính thì không như vậy. Ông nói, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng tôi bày tỏ lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. Liên từ nhưng mô tả sự trái chiều hoàn toàn, bởi ông và những người bạn đồng công ý thức rằng họ đang đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời là đấng cứu chuộc, kêu gọi, bổ nhiệm và sai phái họ. Ngài đang nghe, thấy hành vi và ngay cả nhìn thấy những động cơ trong lòng cùng những suy nghĩ trong tâm trí của họ. Nên họ cẩn trọng bày tỏ lẽ thật cách thẳng thắn, rõ ràng, không che giấu điều gì khiến cho phúc âm trở nên khó hiểu và bằng đời sống đạo gương mẫu của họ để gây dựng và thuyết phục mọi người. Bài học áp dụng. Bạn và tôi cần ý thức như sứ đồ Phao-lô rằng nhờ lòng nhân từ, thương xót của Chúa mà chúng ta được cứu, được giữ phần trong nhà Chúa. Dù chúng ta giữ chức vụ nào trong hội thánh thì đó cũng là chức vụ cao quý do Chúa ban. Khi ý thức được điều đó giúp chúng ta không ngã lòng nhưng can đảm đương đầu với những khó khăn, bách hại bằng sức Chúa để có thể hoàn thành trọng trách Chúa giao. Đồng thời, chúng ta phải rao giảng phúc âm cách chân thật, rõ ràng, mạch lạc, không chỉ bằng lời giảng mà còn bằng nếp sống đạo để thuyết phục người nghe đến chỗ ăn năn, tiếp nhận Chúa hoặc gây dựng đức tin cho anh chị em trong hội thánh. Câu hỏi thứ hai. Ánh sáng phúc âm bị che khuất đối với đối tượng nào? Tại sao? Câu 3 và câu 4. Sứ đồ Phao-lô và đoàn truyền giáo luôn nỗ lực rao giảng phúc âm không chỉ bằng lời giảng mà còn bằng đời sống đạo, nên ông có thể khẳng định rằng nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin, đó là những người mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ. Satan là Chúa đời này đã dùng mọi cách để lừa dối con người và con người đầu tiên đã nghe theo tiếng của nó để bất tuân mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Kể từ đó, tội lỗi đã xâm nhập vào trong thế gian và hậu quả là đem đến cho dòng dõi con người sự chết. Ma quỷ là kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời và là thế lực vô hình ẩn phía sau mọi kẻ vô tín. Trong thời của sứ đồ Phao-lô, Satan cũng đã sử dụng danh vọng, địa vị, tiền tài và cuộc sống dễ dãi làm cho lòng nhiều người bị mù và đóng chặt lại với phúc âm, đến nỗi họ không còn trông thấy sự vinh hiển chói lối của tin lành đấng cứu thế. Mặc dù Đức Chúa Trời luôn dùng vinh quang của tin lành Chúa cứu thế chiếu sáng tấm lòng con người, cuộc đời và chức vụ của Chúa Giê-xu là một thực tại minh chứng. Ngài đã giáng trần bằng hình thể con người, sống như một con người để giải bày cha cho mọi người. Sau khi sống quãng đời trên đất 33 năm, Chúa Giê-xu đã bằng lòng chịu chết trên thập tự giá để trả thay án phạt tội lỗi cho nhân loại, đặng đem con người đến sự phục hòa với Đức Chúa Trời. Ngài đã bị chôn trong mồ, đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại từ cõi chết để minh chứng cho mọi người Ngài là Đức Chúa Trời và bảo đảm sự sống đời đời cho những ai tin nhận Ngài. Chúa Phục sinh đã hiện ra cho các môn đồ trong vòng 40 ngày, rồi Ngài thăng thiên và hiện nay Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Chúa cứu thế là ảnh tượng của Đức Chúa Trời vì Ngài vừa là Đức Chúa Con nhập thế mà cũng vừa là ngôi thứ hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Nên sứ đồ Giăng xác nhận về Chúa Giê-xu rằng Ngôi Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Giăng chương 1, câu 14. Còn trước giả Hebrew kết luận rằng, Con là sự chối sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi đấng rất cao. Hebrew chương 1, câu 3. Nhờ đó, người tin được cứu chuộc và được biến hóa để Ngài càng trở nên giống như Chúa Giê-xu hơn. Đến khi Ngài trở lại, thì những người tin Chúa cứu thế Giê-xu đều sẽ trở nên giống như Ngài. Giăng nhất, chương 3, câu 2. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, Sa-tan đặt nhiều rào cản khác nhau giữa người không tin với Đức Chúa Trời bởi nó muốn mọi người đều đồng số phận với nó. Bài học áp dụng. Chúng ta cần nhận thức rằng, ngày nay Sa-tan cũng sử dụng danh vọng, địa vị, tiền tài và cuộc sống dễ dãi làm cho lòng nhiều người bị mù và đóng chặt lại với phúc âm, đến nỗi họ không trông thấy sự vinh hiển chói lối của tin lành đấng cứu thế. Tuy nhiên, chúng ta không nản lòng nhưng cứ trung tín rao giảng phúc âm cứu rỗi cho mọi người. Dù gặp thời hay không gặp thời, chúng ta hãy để Đức Chúa Trời sử dụng mình để đánh bại mưu mô của Satan, hầu giải cứu nhiều người ra khỏi quyền lực của sự chết mà đến sự sống trong Chúa cứu thế Giê-xu. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô cho biết sẽ có những thách thức trong công tác rao giảng phúc âm cứu rỗi cho mọi người và gây dựng hội thánh. Tuy nhiên, nếu mỗi con dân Chúa đều ý thức được chức vụ cao quý mà Chúa đặt trên vai mỗi người, điều đó sẽ trở thành động lực mạnh mẽ, khiến cơ đốc nhân không ngã lòng, nhưng can đảm đương đầu với khó khăn, bất hại bằng sức Chúa để có thể hoàn thành trọng trách Chúa giao, mặc dù kết quả không như mong muốn vì sự công phá của Satan. Nhưng chúng ta cần ý thức rằng ánh sáng phúc âm của Chúa cứu thế là ảnh tượng của Đức Chúa Trời đem đến sự sống đời đời cho những người tin trong hiện tại lẫn tương lai. Có như thế, chúng ta mới thỏa lòng trong mọi thành quả và vững tin nơi Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 4, từ câu 1 đến câu 4, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 20 với đề tài Rao giảng Chúa cứu thế trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Con biết Chúa, mùa xưa đã tan biến, ánh sáng vinh quang xua tan bóng tối. Mọi sự đã đổi thay, đường xưa con vẫy chào. Con bước đi say mê trên con đường hẹp, mà lòng sung sướng hát ca. Ôi vui mừng thay, khi có Chúa bước vô lòng con không còn ngang. Vinh hoa phù du trong ta, nay con cũng say trong thanh linh xoay chiều gió mới. Tâm con bình an, vui bước đi theo Cha mỗi ngày. Lòng ta ơn Chúa đã đón mời cuộc đời của con. Từng ngày trôi qua, tình Chúa vẫn cứ dạt dào. Chọn đời sống con, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo con luôn từ nay cho đến muôn đời.
Từ khi con biết Chúa, mùa xưa đã tan biến, ánh sáng vinh quang xua tan bóng tối. Mọi sự đã đổi thay, đường xưa con vẫy chào.
Chúa bước vô lòng con không còn ham những vinh hoa phù du trọn ta. Nay con cuồng say trong thánh linh xoay chiều gió mới. Tâm con bình an, vui bước đi theo Cha mỗi ngày.
Lòng ta ơn Chúa đã đổi mới cuộc đời của con. Từng ngày trôi qua, tình Chúa vẫn cứ.